Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong cả ngày hôm qua chúng ta có dịp học trong thư Côlôse theo chủ đề của hội đồng, đó là ăn ở một cách xứng đáng với Chúa. Buổi sáng thứ bảy thì chúng ta học với nhau về lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho hội thánh của Ngài ở tại Côlôse. Ông cầu nguyện rằng: cầu xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Chúa, có sự khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng để có thể ăn ở một cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra các việc lành và càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Và ông nói đến cái địa vị của người tin Chúa, đó là được Chúa ban cho một địa vị mới trước mặt Đức Chúa Trời, từ con cái của ma quỷ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và ông cũng nói người tin Chúa là một người được Chúa ban cho một cái địa chỉ mới. Trước đây là ở vương quốc của sự tối tăm ma quỷ, bây giờ thuộc về vương quốc sáng láng của con yêu dấu Đức Chúa Trời. Trong đó chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha thứ. Rồi buổi chiều chúng ta học về đấng kêu gọi chúng ta đến nếp sống xứng đáng, đó là Chúa của thế Giê-xu yêu dấu của chúng ta. Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, Ngài là đầu của hội thánh Đức Chúa Trời, Ngài là đấng đã mở ra một con đường trong cuộc đời của chúng ta để chúng ta học tập sống theo đường lối của Chúa. Thế thì câu hỏi được đặt ra cho chúng ta đó là: sứ đồ Phaolô muốn chúng ta có một nếp sống xứng đáng với Chúa, thì nếp sống xứng đáng đó như thế nào? Sau khi sứ đồ Phaolô đã giải luận về tất cả cái bản chất và mục đích của nếp sống xứng đáng của cơ đốc nhân, thì ông nói đến những khía cạnh thực tiễn ở trong đời sống của một người theo Chúa. Ông nói đến những khía cạnh của đời sống của một người muốn sống xứng đáng cho Chúa thì phải sống như thế nào. Ở trong Côlôse đoạn 3 từ câu 1 cho đến câu 17, hay đúng hơn là cho đến câu thứ 25, thì sứ đồ Phaolô đã nói cho chúng ta rất rõ ràng qua lời của Chúa, đầy tớ của Chúa vừa đọc đó, nói đến những đặc điểm của nếp sống xứng đáng như thế nào. Và chiều hôm nay chúng ta cậy ơn Chúa để học với nhau. Chúng ta trở lại với phân đoạn Kinh Thánh ở trong Côlôse đoạn 3, từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Sứ đồ Phaolô nói đặc điểm của nếp sống xứng đáng đó là sống hướng thượng. Ông nói: vậy nếu anh em được sống lại với đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Ông nói đời sống của một người tin Chúa là một con người hướng thượng, hướng về thiên đàng, hướng về thiên quốc. Lý do tại sao? Bởi vì nếu chúng ta đã chết và đồng sống lại với Chúa của thế Giê-xu, thì không có lý do gì mà đời sống của người tin Chúa lại hướng về thế gian này mà không hướng về Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta. Ông nói một người sống hướng thượng là một người sống tìm các sự ở trên trời, nơi đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Có người nói rằng tìm những việc ở trên trời là tìm cái gì? Trước hết là chúng ta suy nghĩ đến cái động từ tìm mà ông nói ở đây. Ông nói động từ tìm ở đây có nghĩa là khao khát, hay là hướng tâm trí của mình đến những điều thuộc về Thiên Chúa. Khi nói đến những điều thuộc về trời thì người Do Thái thường hay nói là các tầng trời, hay bầu trời, hay là vương quốc của Đức Chúa Trời, hay là thiên đàng, có nghĩa là những thế giới, những gì thuộc về thế giới của Đức Chúa Trời. Những điều đó nó khác với những điều thuộc về thế gian này. Và đặc biệt ở đây sứ đồ Phaolô nói hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Có nghĩa là gì? Khi nói tới đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời có nghĩa là nói đến quyền cai trị của Chúa của thế Giê-xu, quyền tể trị của Chúa trên muôn loài vạn vật. Sau khi Chúa từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, theo như Thi Thiên 110 nói, có nghĩa là nói đến quyền tể trị của Chúa và nói đến sự đắc thắng của Chúa đối với tội lỗi và thế gian. Người theo Chúa là một người phải nhận thức một cách sâu xa rằng chúng ta thuộc về một đấng mà đấng đó đã chết và sống lại, và đấng đó đã đắc thắng thế gian và tội lỗi. Thế gian và tội lỗi có một sức mạnh để lôi kéo con người về hướng của nó. Nhưng mà trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài có sức mạnh lớn hơn để lôi kéo chúng ta về hướng Đức Chúa Trời. Như thế tìm các sự ở trên trời có nghĩa là chúng ta tìm những điều thuộc về thế giới của Đức Chúa Trời, những cái gì vĩnh cửu, những cái gì bảo đảm đời đời và những cái gì con người không thể lấy mất đi được khỏi chúng ta. Ở trong Matthew đoạn 6 câu 19 đến câu 21, Chúa Giê-xu nói gì? Chúa Giê-xu nói: các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, bởi vì nơi đó có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào ngạch khoét bách mà lấy. Nhưng phải chứa của cải trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét bách mà lấy. Vì chân của cải các ngươi ở đâu thì lòng của ngươi cũng ở đó. Trong những tháng gần đây, từ đầu năm 2009, cả thế giới này đảo điên về tình trạng kinh tế, phải không quý cụ, quý ông bà, anh chị em? Nước Mỹ là một nước tự hào về quân sự của mình, sức mạnh quân sự, tự hào về kinh tế, tự hào về nhiều điều. Nước Mỹ có nhiều điều tự hào lắm. Nhưng mà nước Mỹ cũng là một nước khủng hoảng về kinh tế một cách trầm trọng nhất. Và sự khủng hoảng của đời sống nước Mỹ đã ảnh hưởng bao trùm cả thế giới này. Chúng ta biết về thị trường chứng khoán, có những người điên đảo, có những người tự sát, đem cả gia đình mình ra để giết hết, bởi vì không còn một lối nào để đi. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì những người đó họ chứa của cải ở trần gian này, thành ra khi một ngày nào đó của cải trần gian này mất đi, họ điên đảo hết. Nhưng mà người tin Chúa thì sứ đồ Phaolô nói: chúng ta không dạy gì để chứa của cải trần gian, nhưng mà chúng ta chứa của cải ở trên trời, là nơi không bao giờ bị khủng hoảng về thị trường kinh tế. Có một người nói rằng khi ở dưới trần gian này, tất cả những bản báo cáo về kinh tế, về chính trị, về quân sự, tình trạng tiền bạc ở trần gian này khủng hoảng, thì bản tường trình kinh tế trên trời vẫn nói rằng ok, không có chuyện gì xảy ra hết. Thế giới này người ta điên đảo. Thế giới này, tại Đức có những người mà họ nhảy ra đường xe lửa để mà cán ra từng khúc mà. Ông Macdoff là một người mà đã từng sống trên xương máu của người khác hàng chục năm. Ông sống vương giả, ông lừa gạt biết bao nhiêu người, làm những chuyện giật dọc tiền bạc của người khác, và cuối cùng ông vô tù không ở. Biết bao nhiêu nạn nhân của ông điên đảo. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng từ kẻ chết sống lại, thì chúng ta hãy sống xứng đáng với Chúa. Sống xứng đáng với Chúa là sống tìm kiếm những sự ở trên trời. Tôi bày quý cụ, quý ông bà, anh chị em cái cách để chuyển tiền trên trời. Quý vị muốn chuyển tiền lên thiên đàng không? Có muốn không? Thiệt không? Đàng hoàng đi thì tôi chỉ, chứ còn nói mà lơ mơ là không chỉ đâu ạ. Quý vị muốn không? Quý vị muốn chuyển tài sản của quý vị lên thiên đàng chứ gì nữa, phải không? Tôi nói với quý vị, hãy dâng hiến đi, hãy hầu vì Chúa đi, hãy dùng tất cả những gì mình có để mình phục vụ Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta. Những điều đó chẳng bao giờ qua đi, những điều đó chẳng bao giờ mất mát. Đức Chúa Trời sẽ giữ những điều đó một nơi an toàn nhất trong đời sống của chúng ta. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, có một điều buồn là đôi khi có những người rất giàu ở trần gian này nhưng mà rất nghèo trong Đức Chúa Trời của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, có những người rất nghèo ở trần gian này nhưng rất giàu nơi Đức Chúa Trời hàng sống của chúng ta. Rất giàu. Ông nói rằng chúng ta hãy tìm các sự trên trời. Chẳng những tìm mà thôi, tìm kiếm, chúng ta lục loại, chúng ta khao khát, chúng ta hướng tâm trí mình. Nhưng mà ông nói còn một câu nữa. Ông nói chẳng những anh em tìm kiếm những sự ở trên trời, nhưng phải ham mến các sự ở trên trời. Ham mến là nói tới cái tình cảm của chúng ta. Tìm kiếm là nói tới tâm trí của chúng ta, sự hành động của tâm trí chúng ta. Tìm kiếm lục loại cho đến khi chúng ta tìm ra được cái của ấu đó. Đó là tìm. Còn ham mến là gì? Ham mến là chúng ta đem cả tấm lòng của chúng ta, đem cả tình cảm của chúng ta, đem tất cả những gì nhiệt huyết của chúng ta để chúng ta đầu tư cho nó, gọi là chúng ta ham mến. Đam mê. Có thể nói rằng hãy đam mê các sự trên trời, đừng đam mê các sự ở dưới đất. Thấy không? Tại sao? Bởi vì sự sống của anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài. Những điều thuộc về trên trời đối kháng hoàn toàn với những điều thuộc về đất. Thuộc về những gì chúng ta thấy được sẽ không đáng so sánh với những điều mà chúng ta không thấy được. Những điều ở trên trời là không cùng, và những điều ở dưới đất này sẽ kết thúc. Mỗi một người chúng ta phải chọn cho mình một lối sống, chúng ta phải chọn cho mình một ý hướng của cuộc đời, chúng ta hãy chọn cho mình một đam mê trong đời sống của mình. Đó là tôi đam mê Chúa hay là tôi đam mê đời này, tôi đam mê những điều thuộc về Đức Chúa Trời hay là tôi đam mê những điều thuộc về trần gian này. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta đam mê Đức Chúa Trời, chúng ta chẳng bao giờ tuyệt vọng. Nhưng chúng ta đam mê đời này, đời này sẽ đối xử một cách thất vọng với quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Sẽ có những người đau khổ thất vọng khi người ta đầu tư quá nhiều cho đời này, và trong khi đó đời sống thuộc linh của mình trở nên nghèo nàn, trở nên rách nát. Ngược lại, có những người theo Chúa nhưng mà cũng vừa muốn được đạo mà cũng muốn được đời. Ở ngoài đời thành công rồi, làm việc thành công rồi, có chức vụ rồi, bây giờ cũng vô trong hội thánh, cũng kiếm một chức gọi là để được đạo. Tôi đi giảng nhiều nơi, tôi thấy có một vài người rất là thành công ở ngoài đời. Con cái Chúa thành công lắm, làm những chức vụ rất là quan trọng ngoài đời, tốt chứ, những người đó rất tốt. Nhưng mà có những người vào trong hội thánh của Đức Chúa Trời nghĩ rằng tôi thành công ở đời thì tôi vô trong hội thánh tôi sẽ thành công. Những nguyên tắc của tôi áp dụng ngoài đời tôi sẽ áp dụng trong hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ thành công. Tôi nói rằng chúng ta sẽ thất bại này. Sự thành công ở đời không có gì bảo đảm rằng chúng ta sẽ thành công trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời khác với vương quốc của ma quỷ, vương quốc của thế gian này khác với những gì hoạt động của vương quốc của Đức Chúa Trời. Vương quốc của Đức Chúa Trời phải đi bằng đầu gối, phải đi bằng nước mắt, phải đi bằng sự khiêm nhường, phải đi bằng sự nhịn nhục, phải đi bằng sự ăn năn và thống hối về tội lỗi của mình. Trong khi đó ở đời này người ta chỉ đề cao cái tự ái, cái bản ngã, cái danh dự của con người, mà người ta không nói đến con đường để đi đâu. Trong thế giới của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta bằng lòng đi con đường của Ngài thì Đức Chúa Trời sẽ chúc phước cho cuộc đời của chúng ta. Nguyên tắc của Đức Chúa Trời rất rõ: phước cho những kẻ than khóc sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ than khóc sẽ được yên ủi. Đức Chúa Trời có nguyên tắc của Ngài. Vì vậy chỉ có những người đi qua ngưỡng cửa của sự chết và sự sống lại của Chúa Thế Giê-xu, những người đó mới khám phá được những gì thuộc về Đức Chúa Trời mà thôi. Tôi nhắc lại, chỉ có khi nào đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta đi ra ngưỡng cửa của sự chết và sự sống lại của Chúa Thế Giê-xu, con người cũ của chúng ta, bản ngã chúng ta, cái tôi của chúng ta bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, thì lúc bấy giờ chúng ta mới học tập để yêu Đức Chúa Trời và ham mến những gì thuộc về Đức Chúa Trời và tìm kiếm những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Quý vị ạ, một cây chanh không bao giờ quý vị bắt nó ra trái cam được. Ở nhà phía sau nhà tôi có một cái cây, khi tôi dọn về đó có một cái cây mà cái trái của nó tôi cũng biết trái chanh hay trái cam nữa, tôi cũng biết nữa. Cho đến khi tôi hái cái trái đó tôi cắt ra thì tôi mới biết nó là chanh hay là nó là cam. Nhìn bên ngoài có vẻ nó giống lắm, nó giống nhau lắm, nhưng mà cái bản chất bên trong nó khác. Đời sống theo Chúa của chúng ta nó cũng vậy đó. Nếu thật sự chưa bao giờ chúng ta đi qua ngưỡng cửa đồng chết và đóng sống lại với Chúa của thế Giê-xu thì chúng ta chẳng bao giờ được Chúa dắt đến một cái chỗ để chúng ta có thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và sống xứng đáng cho Đức Chúa Trời, sống tìm kiếm những điều thuộc về Đức Chúa Trời và ham mến những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Và đó là lý do tại sao mà đôi khi trong hội thánh của Đức Chúa Trời vẫn có những người ham mê thế gian, theo Chúa mà vẫn còn ham mê thế gian. Sứ đồ Phao-lô nói rằng đặc điểm của một nếp sống theo Chúa, xứng đáng cho Chúa, đó là hướng thượng, tìm kiếm những điều thuộc về trời. Và nếu chúng ta tìm kiếm những thuộc về trời thì khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em sẽ hiện ra, đó là Chúa Giê-xu tái lâm đó, thì bây giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển. Khi chúng ta chịu được những đau khổ ngày hôm nay trong bước đường theo Chúa, chúng ta chịu đựng được những mất mát, chúng ta chịu đựng được những điều mà trần gian này đối xử bạc đãi với chúng ta bởi vì chúng ta yêu Chúa đó, thì quý cụ, quý ông bà, anh chị em ơi, chúng ta sẽ đồng trị với Chúa và chúng ta sẽ đứng trong nơi vinh hiển với Chúa khi Chúa Giê-xu chúng ta từ trời trở lại. Không bao giờ có cái chuyện mà một người theo Chúa vừa được vinh hiển đời này mà Chúa đến cũng mong được vinh hiển. Chúng ta nhớ hai đứa con của CBD phải không? Cầu nguyện với Chúa là gì? Thấy Chúa làm phép lạ, thấy Chúa đuổi quỷ, kêu cả chết sống lại và nhiều điều khác nữa. Ôi theo Chúa thấy vinh hiển quá phải không? Một ngày kia nói bà mẹ tới xin với Chúa là cho con tôi một đứa bên hữu, một đứa bên tả. À, Chúa làm tổng thống, con làm bộ trưởng ngoại giao, đứa làm bộ trưởng thương mại gì đó không biết nữa. À, toàn bộ trưởng, chưa kể bộ trưởng không bộ nào nữa, cũng muốn có cái chức vậy thôi. À, Chúa nói được, nhưng mà thứ nhất á, là việc đó việc cha ta cho chứ không phải là ta cho. Nhưng mà điểm thứ hai, các người có uống được chén ta uống không? Các người có chịu đau khổ được không? Các người có bước qua sự chết được không? Nếu các người chịu được phép báp têm ta chịu đó, phép báp têm sự chết, thì các người được mấy cái chức đó. Nhưng mà chức đó cũng phải ta cho, cha ta cho. Nếu không đi qua con đường chết về con người cũ của mình, cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, cái tự ái của mình, thì thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ không bao giờ nếm biết được sự ngọt ngào của một đời sống theo Chúa. Có những người tôi biết theo Chúa mà cay đắng, theo Chúa mà không bao giờ cảm thấy phước hạnh ở trong đời sống của mình, là bởi vì không đi qua cái ngưỡng cửa đó, không biết tìm kiếm những điều thuộc về trời. Mà thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta theo Chúa mà chúng ta chỉ trông đợi để chúng ta được những điều thuộc về đời này đó, thì chúng ta sẽ thất vọng thôi. Chúng ta sẽ thất vọng thôi. Và khi nào chúng ta đồng chịu khổ với Chúa, sứ đồ Phao-lô nói gì? Sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến. Đó là nguyên tắc của Chúa. Điểm thứ hai, ông nói từ câu 5 cho đến câu thứ 25, ông nói đời sống của một người sống xứng đáng cho Chúa chẳng những là hướng thượng, nhưng mà người đó là một người biết sống với chính mình, biết sống với người khác trong hội thánh của Đức Chúa Trời, và người đó biết sống với mọi người. Từ câu 5 cho tới câu 25, chúng ta xem câu trở lại câu 5 đến câu 11, ông nói như thế này: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là sự tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những nết xấu đó, ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em đã nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thành nộ, buồn giận, hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng của anh em, chớ nói dối nhau, vì anh em lột bỏ công việc cũ của người nó, vân vân. Trước hết là chúng ta suy nghĩ, ông nói một người sống xứng đáng cho Chúa là một người sống hướng thượng, một người được Chúa biến đổi cái bản tính của mình, cái con người của mình, cái khát vọng của mình, cái nguyên lý sống của mình, cái triết lý sống của mình. Nhưng mà người đó có những bông trái biểu hiện về cái đời sống thuộc linh của mình. Ông nói trong câu 5 đến câu 11, ông nói người đó là một người đeo đuổi nếp sống thánh khiết. Người sống xứng đáng cho Chúa là người theo đuổi nếp sống thánh khiết. Ông nói vậy hãy làm chết chất chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, bởi những sự ấy cơn giận của Đức Chúa Trời giáng trên các con không vâng phục. Lúc trước anh em sống trong những sự đó, xấu xa đó và ăn ở như vậy. Ngày xưa trong tất cả những sự thờ phượng ngoại giáo, bao giờ cũng có vấn đề tình dục ở trong đó. Nhưng mà trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời phải có sự thánh khiết. Sự thánh khiết là đặc điểm của đời sống của một người theo Chúa. Tôi nhắc lại, sức mạnh của đời sống Cơ Đốc nhân đó là sự thánh khiết. Sức mạnh của hội thánh Đức Chúa Trời đó là sự thánh khiết. Khi lấy sự thánh khiết ra khỏi đời sống Cơ Đốc nhân và lấy sự thánh khiết ra khỏi hội thánh Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Trời trở nên yếu, yếu đuối, mệt mỏi và thất bại. Ngày hôm nay chúng ta sống trong một cái thế giới mà chúng ta thấy rằng tranh ảnh nè, báo chí nè, TV nè, Internet nè là những phương tiện mà ma quỷ dùng nó để chuyển tải sự ô uế vào trong đời sống của người theo Chúa. Tôi xin phép hỏi quý vị có con cái đó, còn tuổi thiếu niên, thiếu nhi đó, quý vị biết con của quý vị nó coi cái gì trong computer, Internet không? Quý vị biết con cái của quý vị vô trong trường, nó chơi với bạn bè, nó nói chuyện gì với bạn bè quý vị biết không? Quý vị phải biết rằng thế giới này, xã hội này là một xã hội sống trong sự dâm dục, xã hội của chúng ta, các nước Tây Phương, và bây giờ Việt Nam cũng đang học tập cái con đường đó. Có những điều nên trình ra giữa làng, nhưng mà cũng có những điều đừng có nên trình làng. Tôi thấy xã hội Tây Phương nhiều khi có những cái mà tôi đi ra đường tôi thấy mấy đứa nhỏ nhỏ chút chút high school thôi, mới đi học thôi mà tôi thấy nó ôm nhau, nó hôn giữa đường, tôi nhìn ở chỗ khác à, suýt nữa tông xe người ta. Tông xe không phải mình nhìn đó là mình lo nhìn chỗ khác, suýt nữa tông xe người ta. Quảng cáo cũng dâm ô, một cái xã hội dâm ô, một cái thế giới dâm dục. Hình ảnh, sách báo, TV, mở quý vị mở TV ra coi. Hồi mình mới ở Việt Nam qua đó nghe, mình mở ra mình thấy kỳ quá, mình che mắt lại. Rồi mình, tôi nhớ nhà tôi lúc đó mấy đứa nhỏ tôi, cái con bé tôi nó mới qua cái, nó mở tự nhiên đang chiếu, đang quảng cáo đồ ngon lành, tự nhiên ba cái màn thiếu vải thiếu đồ nó hiện ra nghe. Cái nhà tôi nói quay đi vô khác, quay đi vô khác. Tôi tưởng nhà cháy chứ mà không phải. Nhưng mà quý vị ơi, ngày hôm nay mình ở riết rồi mình coi thường, có phải không quý vị? Mình thấy đó thường. Rồi có một số người không thấy thì nhớ. Sống thế giới của chúng ta nó là như vậy. Nhưng mà đặc điểm của Hội Thánh Đức Chúa Trời và đặc điểm của đời sống của đồng nhân, đó là sự thánh khiết, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta phải giữ đời sống của mình thánh khiết. Đó là đời sống xứng đáng mà Đức Chúa Trời muốn. Phải giữ mình. Bởi vì sao? Bởi vì đó, Kinh Thánh nói đó là nếp sống cũ, nếp sống bị Đức Chúa Trời lên án. Quý vị ở nhà đó, con cái của quý vị phải kiểm soát cái computer của tụi nó đó. Ngày hôm nay tôi biết á, là những đứa trẻ nó rất là giỏi computer hơn chúng ta nhiều. Nó có những cái mật mã của nó để nó nói chuyện với nhau đó quý vị biết, mà chúng ta không biết. Nhà tôi đó, mấy cái computer là tôi bắt để phòng khách hết. Coi gì coi ra đó coi, làm gì làm ra đó làm. Chúng ta phải giúp đỡ cho con cái của mình, chúng ta phải giúp đỡ cho người khác sống thánh khiết cho Chúa. Thế giới này là thế giới tội lỗi, rất là tội lỗi. Điểm thứ hai, ông nói chẳng những Cơ Đốc nhân là một người muốn sống thánh khiết cho Chúa phải đeo đuổi cái nếp sống xứng đáng cho Chúa là thánh khiết, nhưng mà phải có nhân hậu trong lời nói, từ câu 8 đến câu thứ 11. Nhưng bây giờ anh em trừ bỏ hết mọi sự đó rồi, thấy không? Tức là gì? Thạnh nộ, buồn giận, hung ác. Thạnh nộ, buồn giận, hung ác ở đây là những từ diễn tả một con người không có kiểm soát được chính mình. Nổi giận lên, nổi khùng lên, thấy không? Nói tầm bậy tầm bạ, làm những điều mà vượt ra khỏi cái đạo đức của con người. Chẳng những thạnh nộ, buồn giận, hung ác bằng lời nói, nhưng mà bằng việc làm nữa. Sứ đồ Phao-lô nói rằng trước khi ông tin Chúa, ông là người phạm thượng, ông là người hung dữ. Hung dữ ở đây, bắt bớ hội thánh ở đây, chẳng những bằng lời nói, bằng hành động, nhưng mà bằng lời nói nữa. Rồi sứ đồ Phao-lô nói gì? Đừng nói hành ai. Tôi thấy cái bệnh này bệnh dường như là phổ thông à. Mà cái bệnh này thường hay được đặt dưới một cái danh nghĩa rất là thiêng liêng. Tôi nói cho anh chị em biết để cầu nguyện thôi. Nói để cầu nguyện. Tôi nói nhỏ cho chị nghe này. Tôi nói cho chị nghe cái chuyện này của ông mục sư để chị cầu nguyện thôi. Không dám đâu. Không dám cầu nguyện đâu. Đi nói xấu chứ cầu nguyện cái gì? Nói hành, nói xấu, nói tỏi, nói đủ thứ đó. Ông nói rằng chúng ta đừng nói hành nhau, nói để làm hại người khác. Rồi ông nói gì nữa? Chớ nói lời tục tiểu ra từ miệng anh em. Tôi rất là ngạc nhiên, không biết tại sao cái bản tiếng Việt là dịch là tục tiểu ở đây, nhưng mà đúng ra nguyên nghĩa, chớ nói những lời mạt sát ra từ miệng của anh em. Nói hành, nói xấu, nói để hạ uy tín người khác, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có những lời nói mạt sát người khác nữa. Thành ra cái ý tưởng ở đây nó liên hệ với nhau. Đừng có thành nộ, buồn giận, hung ác. Đừng nói hành, đừng những lời mạt sát ra từ miệng của anh em. Rồi đừng nói dối nữa. Cái bệnh nói dối hầu như là bệnh của mọi người, thấy không? Có những người nói dối như cơm bữa, quý vị ơi. Không nói dối không ăn cơm à. Tôi không nói gian đâu à. Nhưng mà đó là bản tính của con người cũ chứ không phải con người mới. Có những người tin Chúa rồi mà tôi lấy làm lạ, nói dối mà không biết ngượng miệng à. Người ta nói như thế này nè, tôi bày quý vị bí quyết nói dối. Chỉ có một bí quyết này mà giúp chúng ta nói dối được thôi. Đó là chúng ta phải có trí nhớ phi thường, chúng ta mới nói dối nữa. Tự nhiên người nói dối nói đây cứ quên liền. Người quên á, đừng bao giờ nói dối. Nếu quý vị và tôi biết rằng trí nhớ mình kém, đừng bao giờ nói dối, nói thật thôi. Tự nhiên nói thật là bảo đảm nhất. Bởi vì sao? Cái người nói dối á, nói A rồi qua bên này nói B đó ha, thì người đó phải nhớ dữ lắm là nãy giờ mình nói gì, đúng không? Thành ra cái người mà muốn nói dối á, là người đó phải có một trí nhớ phi thường. Phải cầu nguyện Chúa cho mình trí nhớ phi thường, được không? Chúa nhậm không? Không, chắc chắn là Chúa sẽ không cho. Chúa không bao giờ nhậm lời cầu nguyện chúng ta để chúng ta có một cái trí nhớ phi thường để nói dối hết. Thành ra tốt hơn hết, nói thật. Nói thật, nói thật là an toàn hơn hết. Bởi vì sự thật bao giờ nó vẫn là sự thật. Cái người mà sống theo sự thật không bao giờ bị nghiêng ngả quý vị. Nhưng mà người nói dối tim đập thình thịch, dễ cao máu lắm, dễ đau tim lắm. Từ vì không biết khi nào người ta sẽ phát hiện ra cái điều mình nói dối đó. Sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta không nói hành, chúng ta không nói những lời mạt sát, chúng ta không nói dối nhau. Tại sao? Ông nói vì chúng ta đã lột bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới rồi. Con người được dựng nên và được đổi mới theo hình tượng của Đức Chúa Trời, đặt đạn đến sự hiểu biết đầy trọn. Hiểu biết ai? Hiểu biết Thiên Chúa. Một người muốn hiểu Chúa, đạt đến sự trưởng thành ở trong đời sống thuộc linh, người đó phải là người đeo đuổi nếp sống thánh khiết, người đó phải là người đeo đuổi sự thành thật, người đó là người phải đeo đuổi sự nhu mì và khiêm nhường ở trong đời sống. Tôi để ý chúng ta mắc nhiều lỗi trong lời nói lắm quý vị. Và lời nói mạt sát là lời nói chúng ta dễ nói lắm. Người ta kể rằng trong đời sống hôn nhân gia đình có 5 giai đoạn, gọi là 5 mật. 5 mật. Hai người mới thương nhau bí mật không ai biết, gọi là giai đoạn bí mật không ai biết hết. Ba mẹ cũng không biết. Nó email, nó chat với nhau này kia, âm thầm lặng lẽ không ai biết hết. Giai đoạn đó bí mật. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn thân mật. Bắt đầu nắm tay nắm chân đi là người ta biết rồi, chở nhau đi là biết rồi, thân mật. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn trăng mật, là bắt đầu cưới nhau là giai đoạn trăng mật. Rồi giai đoạn thứ tư là giai đoạn ông mật với bà mật. Tức là mới thương nhau, mới cưới nhau về thì kêu anh em. Nhưng mà xin lỗi, ở một thời gian tính tình nó lòi ra hết rồi, chịu không nổi nữa, kêu ông với bà thôi. Ông mật, bà mật. Nhưng mà giai đoạn cuối cùng mới nguy hiểm, giai đoạn dập mật. Đời sống vợ chồng đôi khi chúng ta ở với nhau lâu ngày, chúng ta dễ dàng không gìn giữ lời nói của mình, phải không quý cụ, quý ông bà anh chị? Đôi khi mình giận rồi mình nói cho hả giận thôi, đúng không? Mình nói cho đã rồi, cái rồi không đem mình nghĩ lại, thôi lỡ rồi, bây giờ làm sao? Thôi xin lỗi em, bữa sau anh làm nữa. Chúng ta rất dễ dàng vấp phạm ở trong lời nói. Vì vậy sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta hãy để cho Chúa biến đổi mình. Rồi ông nói kế tiếp nữa, tại đây không còn phân biệt người đấy, người Giuđa, người chịu cắt bì, người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc si the, người tôi mọi tự chủ, nhưng Đấng Christ làm mọi sự trong mọi sự. Tại sao ông đang nói cái vấn đề lời nói của chúng ta, rồi nói những lời mạt sát, đừng nói dối nhau? Tại sao ông qua ông nói đến cái vấn đề bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời? Ông muốn nói gì ở đây? Ông muốn nói rằng khi chúng ta nói dối với người khác, khi chúng ta mạt sát người khác, khi chúng ta nói hành người khác, có nghĩa là chúng ta không tôn trọng giá trị của người khác. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tôi nói dối với quý cụ, quý ông bà, anh chị em có nghĩa là tôi coi thường quý cụ, quý ông bà, anh chị em, phải không? Thì tôi mới nói dối. Tôi nói mạt sát quý cụ, quý ông bà, anh chị em bởi vì tôi không tôn trọng quý cụ, quý ông bà, anh chị em, tôi mới nói như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta là một người được Chúa đổi mới, thì người đó chẳng những yêu Chúa nhưng mà còn yêu anh em mình và tôn trọng người khác nữa. Vì vậy sứ đồ Phaolô nói về Chúa có thế Giê-xu làm sao? Ngài có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng giữa mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ, phải không? Ngài hạ mình xuống lấy hình tôi tớ, trở nên giống như con người chúng ta, phải không? Để ông nói điều gì? Ông nói chúng ta phải coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là cao cả hơn con người. Con người chúng ta tội lỗi xấu xa, ô uế, gian ác lắm, mà Chúa bằng lòng trở thành con người cho chúng ta, có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đánh giá con người chúng ta có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta biết vấn đề tâm lý như thế này, Ví dụ giả sử như bây giờ mình gặp một người nào đó, người đó nói rằng: ôi mục sư Nha ơi, tôi thấy ông giống như cái ông gì đó nổi tiếng, thì mình thích không? Hả? Thích không? Thích đó, phải không? Ồ, hãnh diện lắm mà. Mình không có nổi tiếng mà mình được giống như anh nổi tiếng đó. Có nghĩa là mục sư ơi, bữa trước có ai nói với tôi này: mục sư ơi, tướng mục sư giống cái tài tử điện ảnh gì đó, tôi không biết, đại điện ảnh giật điện hay cái gì đó, đại khái vậy. Ồ, mình cũng chẳng biết ông nào đó, ông nào, nhưng mà ông đó nổi tiếng, mình nghe mình cũng mừng trong bụng đó. Mừng phút thôi, không mừng lâu. Tự mình làm mục sư mà bảo mình làm điện ảnh là thấy không xong rồi. Nhưng mà nếu giả sử quý cụ, quý ông bà, anh chị em mà được người ta nói rằng: ôi anh ơi, chị ơi, bà ơi, chị giống cái người mà có cái lột chốt ở gần nhà tôi, quý vị thích không? Chúng ta nổi máu anh hùng chúng ta lên, chúng ta nói rằng: mày coi thường tao vừa phải thôi chứ, phải không? Tướng dày đó mà nói giống đó ha, tướng tôi dày mà giống cô đó ha, không thể nào chấp nhận được, phải không? Như vậy thì khi chúng ta nói rằng chúng ta giống một người nào đó, chúng ta đồng hóa mình với người đó, thì chắc chắn người đó phải là một người có giá trị thì chúng ta mới muốn giống, phải không? Khi Chúa Giêsu trở thành con người và mang lấy thân xác như con người chúng ta để sống cuộc đời con người này, có nghĩa rằng đối với Đức Chúa Trời, con người rất là quan trọng và con người rất quý báu trước mặt. Thì ra Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta là người theo Chúa, chúng ta tin Chúa, thì chúng ta phải biết tôn trọng giá trị của người khác trong lời nói, trong việc làm, trong hành động. Mà cái điều đó nó được bày tỏ ở trong lời nói của chúng ta, trong cách cư xử chúng ta. Đừng nói hành ai, chớ nói lưu tục tiểu, chớ nói dối nhau. Bây giờ đến câu 12 đến câu 17, ông nói đến một khía cạnh khác nữa của đời sống. Sống xứng đáng cho Chúa, chẳng những sống với chính mình là phải đeo đuổi sự thánh khiết, đeo đuổi một nếp sống nhân hậu trong lời nói của mình, nhưng mà trong hội thánh Đức Chúa Trời thì ông nói là sao? Vậy anh em là cái chọn lựa của Đức Chúa Trời, người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Nếu có một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ cho anh em thể nào thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Cơ đốc nhân chẳng những sống với mình, nhưng mà chúng ta sống với anh em trong hội thánh. Cơ đốc nhân phải sống xứng đáng cho Chúa bằng cách chúng ta có một đời sống yêu thương và tha thứ nhau ở trong cộng đồng con dân của Chúa. Sống với nhau trong cộng đồng con dân của Chúa làm sao mà không có sự xung đột và va chạm được, quý vị? Trong gia đình của mình có va chạm xung đột không? Có không? Có. Đó là cha mẹ, anh em, con cái với nhau, mà còn có huống thay ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chén và dĩa mình xếp ở trong cái sống á, nó chạm nhau không? Có không? Có. Chén dĩa mình xếp trong cái sống mà còn va chạm thay, huống gì chúng ta sống trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có nhiều va chạm với nhau. Tuy nhiên cái nguyên tắc để chúng ta có thể sống được trong hội thánh của Đức Chúa Trời mà sứ đồ Phaolô nói, đó là chúng ta hãy có lòng nhân từ, có lòng khiêm nhường, mềm mại và tha thứ cho nhau. Vấn đề nằm ở chỗ này, thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Sự kiêu ngạo là nguyên nhân chính gây ra bao nhiêu lộn xộn và chỉ trích nhau ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, khiến chúng ta mất phước. Vì chúng ta thiếu tình thương đã khiến cho những việc rất là đơn giản nó trở nên phức tạp. Những điều đáng lý nó không xảy ra thì nó lại xảy ra. Có những việc chúng ta giải quyết rất dễ dàng, nhưng vì thiếu tình thương chúng ta sẽ làm vấn đề trở nên trầm trọng và phức tạp. Chưa muốn nói là nan giải nữa là khác, quý cô, quý ông bà chị. Vì vậy có người nói rằng làm sao tôi có thể tha thứ được cho người khác khi người đó cứ làm điều sai với tôi hoài, thấy không? Trong hội thánh của Chúa cũng giống như vậy. Cái nguyên tắc của đời sống cơ đốc nhân mà Chúa dạy quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi, đó là chúng ta phải sống nhân từ, khiêm nhường, mềm mại và tha thứ nhau trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Đó là nếp sống thánh khiết, nếp sống xứng đáng mà Chúa muốn chúng ta sống. Nhưng mà chúng ta phải nhớ nguyên tắc này. Chúng ta phải nhớ nguyên tắc này. Trong hội thánh có những người họ lợi dụng tình thương và sự tha thứ của người khác để tiếp tục sống ở trong những điều gây cho người khác tổn thương và làm đòi người khác đau đớn. Thì chúng ta nghe lời Chúa nói ở đây. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ rằng không có thể khỏi xảy việc gây ra nên phạm tội được. Có nghĩa là không thể nào không có việc gây ra phạm tội. Song khốn thay cho kẻ làm ra sự đó. Chúa Giêsu nói nếu có ai gây chỉ cho một kẻ nhỏ này phạm tội thì thà rằng buộc cối đá vào rộng cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em có ngươi phạm tội hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi và nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Như vậy Chúa Giêsu nói một cái nguyên tắc ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta phải sống với nhau bằng sự tha thứ và yêu thương. Cái việc xích mích, cái việc đụng chạm, cái việc mất lòng nhau ở trong hội thánh của Chúa luôn luôn có, luôn luôn có. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta giải quyết đó? Đó là chúng ta dùng sự tha thứ, yêu thương, mềm mại, nhu mì để chúng ta đối xử với nhau. Tuy nhiên chúng ta nhớ điểm này, Chúa Giêsu nói cái nguyên tắc này rất là rõ. Chúa nói rằng nếu người phạm tội ăn năn thì làm gì? Là tha thứ. Và trong một ngày nếu họ phạm tội với các ngươi 7 lần và 7 lần trở lại nói rằng tôi ăn năn thì hãy tha thứ. Nguyên tắc của Chúa rất rõ, nếu không ăn năn không bao giờ có sự tha thứ. Chúng ta phải nhớ điểm đó. Đức Chúa Trời cũng giống như vậy thôi quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Chúng ta là người tối tội, phải không? Chúng ta muốn được Chúa tha thứ chúng ta phải làm gì? Ăn năn, đúng không? Ăn năn. Chúng ta phải thật sự ăn năn. Ăn năn có nghĩa là gì? Ăn năn có nghĩa là nhận biết tội lỗi của mình và quay trở lại lìa bỏ việc đó và không có muốn làm nữa, đúng không? Đó là ăn năn. Nhưng mà nếu một người đến với Chúa mà không ăn năn tội lỗi, quý vị nghĩ rằng Chúa tha không? Tha không? Không tha. Thế thì tại sao trong hội thánh của Đức Chúa Trời chúng ta đôi khi làm những điều tổn thương anh chị em mình, mình không hề ăn năn mà mình muốn anh em mình phải tha thứ cho mình là sao? Cái chuyện đó không bao giờ có. Bởi vì có những người họ lợi dụng tình thương của người khác để họ làm những điều tội lỗi trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Những việc đó Chúa Giêsu nói phải chấm dứt bằng sự ăn năn. Nguyên tắc của Chúa là vậy. Có những người nói rằng hội thánh thiếu yêu thương, mục sư thiếu yêu thương, ban chấp hành thiếu yêu thương, nhưng mà quên một điều rằng tôi có ăn năn chưa để mà tôi nhận được sự tha thứ của Chúa. Nguyên tắc của Chúa rất là rõ. Nếu anh em trong các ngươi phạm tội cùng ngươi, hãy trách người khi có chỉ có một mình ngươi với người đó. Như người nghe lời thì ngươi được lại anh em mình, ví bằng không nghe, hãy mời 1-2 người đi với ngươi, hầu cho cứ lời 2-3 người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các lời đó thì hãy cáo cùng hội thánh, và nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người đó như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế. Đó là Chúa Giêsu nói. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải có tình thương. Hội thánh của Đức Chúa Trời phải có sự tha thứ. Hội thánh phải Đức Chúa Trời phải có sự khiêm nhường, mềm mại đối xử với nhau. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời cũng phải có sự ăn năn nữa. Bởi vì ăn năn là nền tảng của sự tha thứ. Có người nói với tôi rằng, mục sư ơi, cái người đó khó tính lắm mục sư à. Khó lắm á. Mục sư đừng có đụng mà mệt lắm á. Khó lắm á. Nói cái gì cũng cẩn thận á chứ không thôi là phiền hà. Tôi liệt kê đời sống cơ đốc nhân chỉ có hai thành phần thôi. Không phải là khó tính với dễ tính, nhưng mà có tan vỡ hay chưa tan vỡ thôi. Một người chưa thật sự gặp Chúa ở trong đời sống của mình, chưa thật sự tan vỡ, thì người đó sẽ là một người rất khó chịu với mình và khó chịu với người khác. Cái gì cũng bắt bẻ, cái gì cũng trách móc, cái gì cũng lên án, cái gì chỉ trích. Có những người sinh ra họ có một cái ơn chỉ trích, quý vị. Quý vị tin cái đó không? Họ cái ơn chỉ trích, họ phải nói ra cái lời nào mà nó phải là độc địa, nó phải là cay đắng, nói rồi nói móc lò, rồi nói phía sau đó có một cái cần câu gì đó nó móc vô cho người ta đâu. Nói làm sao người ta về ăn không được, ngủ không được. Có những người họ có cái ơn đó, tôi gọi là cái ơn đó. Cái ơn đó không phải đến từ Đức Chúa Trời đâu, cái ơn đến từ ma quỷ, làm đau khổ người khác. Sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta là người tin Chúa, được Chúa biến đổi đời sống của mình, chúng ta phải vứt bỏ như này. Phải được Chúa biến đổi đời sống. Đời sống vợ chồng cũng vậy, ở trong gia đình cũng vậy. Chúng ta cũng phải đối xử với nhau một cách nhân hậu. Chúng ta phải cảm thông nhau, phải yêu thương nhau, phải tha thứ nhau, phải chấp nhận nhau. Tại sao gia đình đổ vỡ? Bởi vì chúng ta thiếu sự tha thứ và yêu thương nhau. Quý vị ơi, ở tại nước ngoài này, theo thống kê cho thấy, tôi không biết tại Pháp như thế nào, tại Mỹ, 50% gia đình của người Cơ Đốc là đổ vỡ, 50%. Đáng lý nó là một việc không phải xảy ra ở trong các gia đình của người Tin Chúa. Nhưng mà tại sao nó xảy ra? Nó xảy ra là bởi vì chúng ta cần gặp Chúa ở trong đời sống. chúng ta chưa gặp Chúa, chúng ta sẽ không thỏa lòng với mình, và chúng ta cũng sẽ không thỏa lòng với người, quý vị. Có những người khó chịu với người khác, không phải vì họ khó chịu người khác, nhưng vì họ không có sự bình an đối với Chúa ở trong đời sống của mình. Tất cả nó ra từ sâu thẳm ở trong tấm lòng của chúng ta, trong mối quan hệ chúng ta với Chúa, trong mối tương giao chúng ta với Chúa, trong đời sống thuộc linh chúng ta với Chúa. Khi quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi tìm thấy được sự nhẹ nhàng ở trong đời sống tâm linh của mình, ngọt ngào của mình với Chúa, thì chúng ta cũng sẽ nhẹ nhàng và ngọt ngào với mọi người. Có đúng như vậy không quý vị? Có những người tới nhà thờ mà mặt lúc nào cũng hầm hầm hết á, xin lỗi nói, đụng ai dễ gây lắm à. Mấy đứa nít chạy qua cái là đụng cái quẹt cái là cũng gây. Sao mày đụng gió dài tao mày, áo dài tao mới mà sao quẹt cái dơ rồi, khó chịu. Tự vì trong sâu thẳm tâm linh của chúng ta chưa thật sự tan vỡ và chưa thật sự gặp Chúa. Chúng ta khó với người, chúng ta khó với những người thân yêu ở trong gia đình, chúng ta khó với anh em của mình ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta sống xứng đáng là chúng ta sống nhân hậu với những người chung quanh mình. Đó là một đời sống mà Chúa tìm kiếm. Thứ hai, trong câu 15 cho đến câu 17, nguyện sự sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em là bình an mà anh em được gọi đến đặng hiệp nên một thể lại phải biết ơn. Ở đây sứ đồ Phaolô khuyên tín hữu phải sống đeo đuổi một nếp sống mang lại sự gây dựng cho người khác qua việc bày tỏ lòng biết ơn với Chúa và người khác, theo đuổi và tìm kiếm lời Chúa, ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta. Đó là những gì sứ đồ Phaolô kêu gọi tín hữu Côlôse đến nếp sống xứng đáng trong Chúa và trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta sống ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, chúng ta cần có một cuộc đời mà để gây dựng và mang lại sự ích lợi cho người khác, yên ủi cho người khác, khích lệ cho người khác. Đó là điều mà sứ đồ Phaolô nói. Từ câu 15 cho tới câu 28, ông nói chẳng những chúng ta sống với mình, chúng ta sống với anh em ở trong gia trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng mà câu 15 đến 18 ông nói chúng ta sống với mọi người. Ông ở đây ông nói nhiều mối quan hệ ở đây. Ông nói người vợ đối với người chồng thì sao? Trong câu 18, hỡi người làm vợ hãy làm gì? Hãy vâng phục chồng của mình. Phải không? Vợ phải vâng phục chồng, còn chồng thì sao? Chồng cũng phải vâng phục vợ. Đúng không? Trong Kinh Thánh quý vị không bao giờ tìm được cái câu mà chồng vâng phục vợ hết trơn. Nhưng mà trong Kinh Thánh có nhiều cái gương mà chồng vâng phục vợ thì khốn khổ thôi. Tôi chỉ cho quý vị nhiều lắm. Abraham nghe lời Aga đẻ ra ai? Ishmael. Nó khổ tới giờ giữa băng Palestine với Israel này. Quý vị thấy không? Khổ tới giờ. Rồi Ahab nghe lời vợ là ai? Giê-sa-bên rước thần tượng vào trong dân Y-sen. Đúng không? Thành ra chúng ta phải nhớ, đôi khi tôi xin lỗi nói này hơi đụng chạm nha, mở ngoặc chỗ này chú. Quý bà quý cô nghe tôi nói này nè, qua tới xứ Mỹ này, xứ Âu Châu này, đôi khi chúng ta học theo lối Tây lối Mỹ rồi bắt đầu lên tay xuống ngón. Please stop doing it. Trong Kinh Thánh Chúa nói rất rõ, chồng là đầu vợ. Không, Kinh Thánh không có chỗ nào nói vợ là cái cổ của chồng hết. Không có. Có người trong hội thánh tôi nói là chồng là đầu vợ, nhưng mà thưa mục sư, vợ là cổ của chồng. Thành ra tôi muốn xoay ổng hướng này, tôi xoay này, tôi xoay hướng này, tôi xoay hướng nào đó cũng được hết trơn. Không có. Xoay riết gia đình nó banh hết trơn, tan nát hết trơn. Thành ra ở đây nói rằng chồng là phải yêu thương vợ, yêu thương vợ. Người chồng muốn vợ vâng phục mình thì không phải lấy cái quyền của mình để bắt vợ vâng phục đâu nghe. Tôi xin nói với mấy ông chồng là như vậy. Không phải nói rằng tôi nói cho bà biết bữa nay mục sư Nha nói là bà phải vâng phục tôi kể từ bữa nay trở đi. Không được đâu, không có quốc đâu, nó không có được đâu. Mình phải làm cách này nè, tôi bày cho cách này nè. Giờ nói em ơi, anh biết ơn em lắm, bởi vì em ở nhà nấu cơm giặt đồ lo cho con cái, anh thương em lắm. Thì lúc đó nói gì bà cũng nghe, phải không? Nói gì bà cũng nghe. Thành ra chồng phải yêu thương vợ. Kinh Thánh nói gì? Không ăn ở cay nghiệt với vợ mình. Có những ông chồng, xin lỗi mà nói, khắt khe với vợ, lên án vợ, đối xử một cách cay độc với vợ. Vợ nào mà chịu nổi? Không có vợ nào chịu nổi, không có ai chịu nổi hết đó. Thành ra chồng phải yêu thương vợ, phải nói năng nhẹ nhàng. Mà ông Phi-rơ ông còn nói một điều này này: chồng phải đối xử với vợ như vật, như một con người yếu đuối, phải không? Hầu cho không ngăn trở lời cầu nguyện của anh em. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em ơi, người chồng mà muốn được Chúa nghe lời cầu nguyện của mình thì người chồng đó phải yêu thương vợ mình và đối xử một cách nhân hậu đối với vợ mình thì Chúa mới nghe. Còn không, Chúa không nghe. Người vợ là người giúp chúng ta được phước của Đức Chúa Trời bởi lời cầu nguyện của chúng ta. Quý cụ, quý ông bà, anh chị em muốn Chúa ban phước cho gia đình mình không? Muốn không? Muốn. Quý vị làm gì? Người chồng phải biết yêu thương vợ và chăm sóc gia đình của mình và chăm sóc con cái của mình theo lời Chúa dạy. Thì nhiên hậu người vợ họ sẽ vâng lời mình. Tôi kinh nghiệm điều đó trong gia đình của tôi. Có những lúc bả không có vâng lời tôi đâu, tự vì tôi không có đàng hoàng thôi. Không đàng hoàng đây không phải là làm chuyện tầm bậy đâu nghe, đừng đâu ngồi đó cười. Nhưng mà có nghĩa là đôi khi mình cũng khó khăn với vợ quá. Có mấy bà còn nói con vuông mà uống riết nó cũng quằn chứ. Vợ mình mà khó khăn quá không được đâu, qua tới xứ này rồi không được đâu, nó gọi nai quanh quanh là mệt lắm. Bên Mỹ, ở Việt Nam rồi mình còn hét còn la rồi còn đi tới đi lui rồi còn nói này nói kia được, chứ qua xứ này không được đâu quý vị, nó gọi cảnh sát là kẹt lắm á. Nhưng mà ngược lại mấy bà cũng phải biết tôn trọng mấy ông, phải không? Phải biết vâng phục mấy ông. Nói chung cái mối quan hệ vợ chồng đó là hữu thương. Còn con cái, ông nói gì? Con cái phải vâng phục cha mẹ mình vì điều đó là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cái nỗi đau khổ của cha mẹ ở cái xứ nước ngoài này là gì quý vị? Con cái mình nó lớn lên nó không vâng lời mình nữa. Có đúng như vậy không quý vị? Nó mới mười mấy tuổi nó vô trường là nó nghe những cái chuyện trong trường là nó về nó không vâng lời mình nữa rồi. Đau khổ lắm. Còn kẻ làm cha mẹ muốn con cái vâng lời là gì? Không chọc giận con cái và không làm cho con cái vấp phạm. Chúa rất là quân bình ở trong mối quan hệ của con người. Con cái phải vâng lời cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đừng đọc giận con cái, đừng làm tổn thương nó. Cái chữ chọc giận ở đây có nghĩa là hạ thấp danh dự của nó hay là làm tổn thương danh dự của nó. Có những cha mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam, đôi khi, tôi cũng người Việt Nam thôi, tôi cũng xin nói thẳng, đôi khi mình cũng nói những cái lời nói mà làm tổn thương con cái của mình, đúng không? Cha mẹ cũng phải ăn năn, phải xin lỗi. Cách đây mấy tuần tôi cũng la con tôi la nó quá chừng luôn quý vị ơi. Thì nó nhỏ, nó không biết, nó làm tầm bậy thôi. Tôi giận quá tôi la nó. Nhà tôi nói rằng anh phải vô xin lỗi nó. Thì tôi cũng phải vô xin lỗi nó thôi. Chúng ta gặp ở Việt Nam hồi xưa đó nghe, không có vụ đó đâu. Con nít đó hả, đi chỗ khác chơi, không có xin lỗi chứ phải gì đó, đúng không? Có đúng vậy không? Ồ, cái đó không được, cái đó không được. Chúa dạy chúng ta phải biết tôn trọng nhân phẩm của con của mình, bởi vì nó được dựng nên trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con cái vâng lời cha mẹ không được dọc dặn con cái. Kẻ tôi tớ vâng phục chủ mình, còn người chủ thì lấy điều công bình, chánh trực mà đối xử với tôi tớ của mình. Đó là những đặc điểm của nếp sống xứng đáng của một con cái của Chúa. Nhưng mà cuối cùng sứ đồ Phaolô đưa cho chúng ta nguyên tắc như thế này ở trong câu thứ 25: vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tay vị ai hết. Chúa sẽ không tay vị ai hết. Cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Đức Chúa Trời là đang phán xét cách công bình trong lối cư xử của mỗi người chúng ta, và chúng ta gieo gì chúng ta gặt đó. Và không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời, vì Ngài không tay vị một ai cả. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, nền tảng của nếp sống Cơ Đốc là sự liên hiệp của chúng ta với Chúa của thế Giê-xu. Chúng ta không thể nào sống được một đời sống xứng đáng cho Chúa cho đến khi nào chúng ta liên hiệp với chính Ngài. Cốt lõi của vấn đề là đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta. Chúng ta chẳng bao giờ sống được một đời sống như điều Chúa mong muốn nếu chúng ta không kinh nghiệm được sự chết và sự sống lại của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. đời sống xứng đáng với Chúa của cơ đốc nhân, nó là kết quả tự nhiên chứ không phải là bông trái mà chúng ta tạo ra bên ngoài của chúng ta. Nó phải được xuất phát từ bên trong khi sự sống của Chúa Giêsu Christ hành động một cách mạnh mẽ ở trong đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi. Tiếp tục biến đổi, tiếp tục tái tạo chúng ta để trở nên giống như con của Ngài. Khi đời sống chúng ta có vấn đề với người khác và không sanh sản được những bông trái thuộc linh xứng đáng cho Đức Chúa Trời, đó là lúc chúng ta cần xem lại mối quan hệ chúng ta với Chúa. Vì đó là cội nguồn của mọi sự sống trong đời sống chúng ta, và sanh sản ra một nếp sống xứng đáng cho Chúa. Chúng ta cần khai thông tất cả những mối quan hệ chúng ta với Chúa. Khi mối quan hệ chúng ta với Chúa được trong sáng, tốt lành, thì Chúa sẽ giúp chúng ta có một mối quan hệ tốt lành với mọi người xung quanh chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót mỗi một người chúng ta, Ngài tiếp tục sống và hành động ở trong đời sống của quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi, để chúng ta sanh ra những bông trái lành cho Đức Chúa Trời, mà chúng ta có một cuộc đời xứng đáng với Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, Đấng đã hy sinh cả mạng sống của Ngài để đem chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài, từ tay của ma quỷ để trở thành con trai và con gái của Đức Chúa Trời. Và Ngài chuẩn bị cho chúng ta một tương lai vinh hiển đời đời. Ngài để dành cho chúng ta một gia tài không hư đi, không ô uế, không suy tàn, không có cái gì có thể lấy đi được, để dành cho chúng ta ở trên các tầng trời. Nhưng mà với điều kiện chúng ta phải trung thành theo Chúa, sống một đời sống kính sợ Chúa hết mực, thì tương lai đó sẽ thuộc về quý cụ, quý ông bà, anh chị em và tôi. Xin Chúa ban phước cho hội đồng, Chúa ban phước cho giáo hạt tại Pháp này. Và tôi ao ước rằng Chúa sẽ dùng mỗi đời sống của chúng ta để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa giữa thế gian tội lỗi này. Giống như sứ đồ Phaolô nói rằng chúng ta chiếu sáng như đuốc ở giữa thế gian này. Xin Chúa ban phước cho quý cụ, quý ông bà, anh chị em.